This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và kính thưa quý vị, Tiến Dũng cũng đã có mặt trên đường live của đài để hầu chuyện cùng quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay. Không biết ngày hôm nay Tiến Dũng khỏe không, Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Anh Hoàng Tính khi nào mà gọi được Tiến Dũng tức là Dũng khỏe, mà Tiến Dũng không khỏe thì Dũng không lên làn sóng. Lý do vì nói không ra hơi, nhưng mà sáng này nghe Hoàng Tính cũng còn ho lắm, cũng ráng cố gắng lên làm.
Chính xác luôn.
Cũng là người yêu nghề rồi yêu thính giả nữa.
Không phải tốt, yêu thính giả mà giờ mình làm mình phải làm thôi, cũng giống như bạn thôi.
Thật sự ra thì chỉ có cái mệt bệnh, nhưng mà nếu mà có mệt hay có bệnh á, nhưng mà cái giọng mình còn nói thính giả nghe được á, tức là không có nghe gà ra cuốc, cái cuốc ra gà vậy đó thì ok rồi.
Đúng,
còn trường hợp như là bệnh sơ sơ hay là giọng mà tốt là lên hết cái thú vị.
Yeah,
nhưng mà để không mất thời giờ quý vị thì Tiến Dũng xin gửi ngay những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, và sau đó thì sẽ gửi về những bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Yeah. Ngày hôm nay thì phải nói rằng thị trường chứng khoán nhiều con số lẫn lộn, như hạng giờ Dow Jones thì lên 1 điểm, con số hiện tại là 18.255 điểm, Nasdaq thì lên 11 điểm, con số hiện tại 5.312 điểm. Trong khi đó thì SP500 là giảm 0.87, tức là gần 1 điểm, hiện tại là 2.160 điểm. Thì nó 10 năm là 1.65%, dầu thô thì giá bằng hôm qua vẫn là 48 đồng 88 xu, mà lên xuống rất là nhẹ, ở được 1 đồng 11 xu. Vàng thì xuống thề thảm, xuống gần 22 đồng, xin lỗi vị, nên con số nó nhẹ nhảy rất là lẹ. Hiện tại một ao vàng là 1.287 đồng 50 xu, đã xuống dưới ngưỡng cửa 1.300 đồng. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.47%, tuần rồi cao nhất là 3.48%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.65%, tuần rồi cao nhất là 2.64%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.270 đồng, bán ra là 22.340 đồng. Vàng thì mua vào 35.910 đồng cho một lượng, bán ra là 35.990 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên, bản tin này, từ bản tin này ra thì thị trường chứng khoán ngày hôm nay cũng phải nói rằng ảnh hưởng không nhẹ. Theo như cái IMF, cái quỹ tiền tệ quốc tế, các quý vị, đã đưa ra cái bản tin buổi sáng ngày hôm nay, đó là cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ đang bị mất đà. Lý do tại sao thì nói rằng cái năm ngoái đó thì cái tỷ số, cái con số mà gọi là cái forecast của năm nay đó nó không bằng năm ngoái. Năm ngoái là nó tăng lên 2.6% của năm 2015, trong khi đó thì năm nay chỉ có only 1.6% mà thôi. Đây là cái tình hình này làm cho cái kinh tế Hoa Kỳ bắt đầu họ nói rằng có chiều hướng tăng, nhưng mà tăng rất là nhẹ, rất là khiêm nhường. Hình như là cái 3 tháng vừa rồi chỉ có tăng 0.6% mà thôi. Điều đó thực sự ra thì làm cho ảnh hưởng rất là mạnh về cái thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Trong khi đó thì họ nói rằng một cái quốc gia mà the largest economy chỉ có lên cao 1.4% từ tháng 4 đến tháng 6, thì đó là con số phải nói rằng low, nó thấp hơn là những gì mà các nhà kinh tế gia đang trông đợi, các thưa quý vị. Trong khi đó thì một bản tin không tốt cho những cái nhà băng, thật sự ra không tốt cho nhà băng thì không có đúng, các thưa quý vị, không tốt cho những người làm cho nhà băng. Bắt đầu từ khi mà cái smartphone ra đời, đồng thời có nhiều người sử dụng internet, làm cho hình như họ không có muốn đi đến nhà băng nữa. Trước đây chúng ta walk in the bank, deposit, vân vân, hay là chúng ta rút tiền cũng phải đến nhà băng. Nhưng bây giờ thì chúng ta có thể transfer cái fund đó bất cứ lúc nào, bất cứ mọi nơi, ngay cả ở Việt Nam hay là bên khu nào không cần biết, nơi nào, hang cùng ngõ hẻm nào, miễn sao có internet là được. Thì tất cả cái thống kê đưa ra thì nhà băng bắt đầu đóng cửa nhiều cái office, vì hầu như họ không có đủ khách hàng để đến đó. Chẳng hạn như một điển hình ở Arizona thì họ 66 bank đã bị đóng cửa mới có nửa năm thôi. Trước đây họ có khoảng 1.287, thì bây giờ họ có 1.248, nhưng mà năm 2009 thì có 1.405. Tức là họ nói là chỉ có trong vòng một năm thôi, con số nhà băng đã đóng cửa giảm khoảng 3%. Thì cái con số này đưa ra thì cho thấy rằng cái nhà băng thì không ảnh hưởng, nhưng mà những người làm việc thì sẽ bị thất nghiệp. Chúng tôi biết là bank thì có rất là nhiều người, nào là accounting, nào là bank teller, rồi vân vân, hay là loan officer. Những người đó thì nếu mà không có chỗ nhà băng để làm thì không biết họ làm ở đâu. Thì cái điều này cũng có một phần ảnh hưởng đến những người accounting. Quý vị nên nhớ khi quý vị học accounting, quý vị cẩn thận, vì nếu mà những cái branch nó đóng cửa như vậy thì sometimes chúng ta có ảnh hưởng đến cái việc làm của chúng ta nữa, thưa quý vị. Costco, một bản tin kế tiếp có liên quan đến Costco. Quý vị nào thường đi Costco, chúng ta biết ít khi nào chúng ta để ý đến mua xe ở Costco. Nhưng mà năm ngoái, Costco đã bán trên 58.000 chiếc xe, thưa quý vị. Thật sự ra vô lâu lâu thấy một chiếc xe đậu đằng trước thôi, chân cho vui thôi, nhưng mà thật sự nó bán rất là nhiều. Nó tăng lên so với năm 2014 là tăng lên 34% lần. Từ khi mà cái promotion của Costco đưa ra đó, có nhiều người đã chuyển qua mua đồ của hãng General Motors, cái hãng như là Chevrolet, Buick, Cadillac nữa, vân vân. Nói chung lại, Costco năm 2015 nó đã bán ra khoảng 465.000 chiếc xe. Cái những chiếc xe này là bán giá bình thường, nhưng mà cái promotion năm ngoái không là bán 58.000 chiếc. Nhưng mà nó doesn't matter vào cái chuyện bán xe nhiều hay ít ở đây, vì họ cho biết rằng bán xe không có lời, cái thưa quý vị. Kìa là cái Costco not sell the car, it doesn't make money at all in auto sale. Tức là họ không có lời ở đây, không có làm được tiền. Nhưng họ muốn lure customer bởi cái membership. Dù chúng ta mua xe của Costco, cái giá như vậy chúng ta phải đăng ký một cái membership và đóng 100 đồng. Nhưng mà không mua xe không, sau đó chúng ta dùng cái membership này đi vào tiệm mua này, mua thịt, mua rau, v.v. everything. Thì theo con số đưa ra đó, thì Costco hình như là chỉ sau dealer number one của nước Mỹ. Cái dealer number one, không cần biết dealer xe nào, nhưng bán 533.000 chiếc xe. Trong khi đó Costco đứng thứ nhì, thưa quý vị, không có một cái dealer nào hết, chỉ có một Costco bán xe là bán phụ thôi, và đã đứng gần như thứ nhì trên toàn nước Mỹ. Vậy thì rõ ràng cái sự ảnh hưởng của Costco rất là mạnh. Vì lý do tại sao người ta điều tra ra là lý do tại sao Costco bán xe nhiều như vậy, không cần đến những cái traditional dealer, tức là những cái hãng xe, những cái dealer xe chúng ta không đến, mà đến Costco. Một cái câu đơn giản, fixed price, tức là không nói thách, có sao nói vậy, muốn mua thì thôi. Tức là họ nói là if the price is right, then buy it, else walk away. Ví dụ dùng cái từ giống như vậy trong coding, tức là nếu mà nó giá nó rẻ đó thì sau đó chúng ta mua đi, còn nếu không mua thì không cần thiết trả giá nữa, vì Costco nói sao bán vậy, không có trả giá ở đây, thưa vị. Vì thế từ cái điểm đó mà cái sự bán, cái số bán xe của Costco nó tăng lên một cách khủng hoảng, đứng sau cái dealer number one auto seller in nước Mỹ, tức là rõ ràng là nó bán số lượng rất là nhiều. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này rất là thê thảm cho Best Buy, thưa vị. Vị nào thường mua đồ ở Best Buy thì sau bản tin này chúng ta nên cẩn thận, vì hai tháng vừa qua Bộ Thương mại của Hoa Kỳ đã đánh rất là mạnh cho những cái công ty nào mà có bán online, đặc biệt mà bán hàng giả, treo đầu heo bán thịt dê hay là treo đầu chó bán thịt dê vậy đó, thưa vị. Và đặc biệt về eBay rồi Amazon đã bị đưa lên rất là nhiều những cái trang mạng truyền thông, nói rằng những cái mặt hàng giả họ được lấy xuống, còn không sẽ bị phạt rất là nặng. Nhưng mà Best Buy thì không ai đụng đến, nhưng thật sự ra đã được có số người report họ mua đồ trên online của Best Buy đã bị đồ giả, mà đồ giả này là counterfeit, một cái SD card, memory card 64GB mà bán trên website đàng hoàng. Khi mà mua về thì họ mới phát hiện đó là đồ giả, và bản tin này hiện tại bây giờ Best Buy đang ngồi trên đống lửa, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này khá thú vị, đúng là bản tin này là bản tin cuối, nếu mà Dũng còn thời giờ thì ở trên bản tin khác. Nhưng mà bản tin này thì vì chúng ta thường nói rằng những cái gì đó, một mặt hàng đó là cánh cửa mở rộng để gọi là giúp cho business grow, lớn mạnh, hay là những cái mặt hàng hay là cái service chúng ta giúp cho business lớn mạnh, hay là cái ví dụ như bán phở, phở ngon, hay là quảng cáo vân vân, những cái gì đó mà chúng ta có cái signature thì giúp cho business chúng ta lớn mạnh. Nhưng thật sự ra, thưa quý vị, bản tin này khá là quan trọng cho những quý vị nào mà làm business. Vì theo cái thống kê đó, không phải là chúng ta mở cái tiệm thiệt sang hay là chúng ta lấy giá thiệt rẻ là chúng ta đắt khách đâu. hoàn toàn 100% là sai, chứ không phải là 99% nữa. Và theo cái thống kê nó đưa ra đó, là cái QSR Magazine, họ làm nhiều thống kê, đó là cái chữ thank you, cái chữ please là một cái chìa khóa dẫn đến sự thành công cho tất cả các business. Và họ đã đặc biệt làm một cái survey trên tất cả những cái tiệm thức ăn nhanh mà Chick-fil-A là đứng number one. Chúng ta thường Chick-fil-A là đóng cửa chủ nhật, vì đây là cái người chủ, người tổng giám đốc của cái dãy thức ăn nhanh này là người có đạo. Họ đóng cửa cho những người nhân viên đi nhà thờ. Nhưng mà khi thống kê đưa ra đó, là khi đến đây họ làm, họ survey 15 cái cửa tiệm thức ăn nhanh, thì họ nói rằng cái Chick-fil-A luôn luôn cái nở nụ cười, ngay cả drive-thru customer mà họ nói từ please, ví dụ nó là cho tôi xin 2 đồng please, khi họ đưa đồ ăn vào rồi cảm ơn, và hai cái chữ đó mà người ta thường gọi là pleasant demeanor, tức là cái chữ cái dịch này là giống như là vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. À, khi mà họ làm cái visit này đó là gần 2,000 cái nơi, chứ không phải là họ làm 1-2 chỗ, thưa vị, 2,000 cái cửa tiệm mà trên 15 cái dãy thức ăn nhanh. Và họ nói là 95.2% mà customer drive through đó là họ nghe chữ thank you từ cái Chick-fil-A. Và rõ ràng họ nói rằng không có cái tiệm nào mà người ta vui vẻ đến và mà người ta vui vẻ đi mà khi người ta nghe được hai cái chữ please and thank you. Vậy thì quý vị nên nhớ, cái business thành công không phải riêng mà chúng ta phục vụ tốt không thôi, nhưng mà cái lệ thuộc vào của cái là chúng ta cách mà hành xử đối xử, hay là chúng ta tiếp khách nữa. Và họ cũng thống kê cái KFC đi. KFC nói là chỉ có 84 người là say thank you trong 100 người. Tức 100 người khách đi qua chỉ có 84 tiếng thank you được nghe được. Rồi McDonald's Ray là chỉ có 78%, tức là 78 người thôi. Và những cái chain còn lại là như là coi như không nghe nhiều. Chỉ có như là hai cái chỗ mà nghe như ít đó, là cũng ok đó, là đứng thứ nhì và đứng thứ ba đó là KFC và McDonald's. Còn ngoài ra những cái nơi khác nữa đó là hầu như là nó out of cái chữ mà thank you với lại chữ please. Vậy thì quý vị nên nhớ, cái business chúng ta muốn thành công đó, nhiều nhắc lại là không phải chúng ta làm đồ ăn ngon hay chúng ta phục vụ thiệt tốt, nhưng mà một cái điều quan trọng là đừng bao giờ quên hai chữ please and thank you mà người Mỹ thường gọi là magic words. Trở lại phần tính.
Thank you bạn, please, thank you bạn đã thực hiện chương trình Kinh tế Thị trường mỗi ngày cho quý vị bà con đồng hương. Nhớ nha, nhớ cảm ơn mình nha, nhớ nha, nhớ thầy kia mình nha. Vâng, thưa quý vị, khi mà chúng ta bước vào cái tiệm Chick-fil-A thì chúng ta thấy là rất là đông khách, thưa quý vị, càng ngày càng đông khách. Có một cái lịch sử tối thiểu gì đó trong cái phong cách ăn uống, trong cái phong cách phục vụ và đến đây để enjoy food. Đó là cái cách, một cái tiệm tiêu biểu của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Ngoài ra chúng ta thấy là cái tiệm Việt Nam có bao nhiêu tiệm được giống như là những cái tiệm Mỹ đó, hiếm lắm, đếm trên đầu ngón tay chưa chắc gì có nữa. Hy vọng rằng là người chủ có được những cái ý tưởng đó thì sẽ san sẻ và có những cái bắt buộc, những cái quy định đối với công nhân của mình, thì chắc là cái những cái business của người Việt Nam của mình sẽ tốt hơn ha, Tiến Dũng ha.
Dạ, Tiến Dũng ơi, vừa đọc bản tin này xong, vừa nói bản tin này xong thì có một ý nghĩ. Một là chúng ta hot thì hot, hai là ta nguội thì nguội, không hâm hẩm. Chẳng hạn như quý vị biết rằng lịch sử tối thiểu, maximum luôn. Còn không lịch sử là dẹp luôn. Chẳng hạn như chúng ta về Hà Nội có gọi là bún chửi, cháo mắng gì hay là phở lai đó, vô ngồi ăn là chửi bới liền.
Ở đây có nhân bạn, ở đây có Việt Nam có, Việt Nam có, Hà Tĩnh đã ngồi ăn một kích những cái hiện tượng đó trong một cái nhà hàng ở Việt Nam, nhà hàng Việt Nam ở tại Hoa Kỳ này, ở tại cái Gia Lâm này.
Dạ, Tí Dũng thì
cũng hơi
thì
bức xúc lắm, cũng hơi phải bực mình lắm, nhưng mà thôi để yên đó từ từ mình tính sau.
Cái quan trọng ở đây Hoàng Tính, thật sự ra là chúng ta bị once a while, tức là đến nhà hàng đó nhiều lần, lâu lâu chúng ta bị thì đôi khi chúng ta thông cảm cho người service. Cô đó hôm đó bị một cái gì đó mình không biết được, hay khó chịu trong người, hay là ông xã la, hay là con bị điểm kém vân vân, thì người ta thông cảm được. Nhưng mà đến nhiều lần như vậy đó, thì Dũng tin chắc là cái tiệm nó trước sau cũng đóng cửa, vì khách sẽ không vào được, vì họ nói vui lòng khách đến và vừa lòng khách đi. Còn cái này đi vào là bị chửi mắng như vậy, thì ăn đã tiền mà bị như vậy thì thực sự Dũng thấy là nó rất là tệ, cái thưa vị. Nhưng mà đầu tiên chúng ta nhớ thông cảm trước, để khi chúng ta lâu lâu bị cái tiệm đó thì chúng ta nghĩ rằng cũng thông cảm. Nhưng mà nếu mà bị hoài như vậy đó thì người ta biết là cái tiệm đó chắc chắn có vấn đề.
Thưa Dũng.
Yeah.
Bây giờ là 9:50. Cảm ơn Tiến Dũng đã đến chương trình này nha. Thank you bạn nha.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Mặc dù mình rất là nè, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Không quên chúc quý vị Hoàng Tính có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn bạn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.